Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Cho Sự Tăng Trưởng Và Kết Quả. Augustine Hippo Richards, sinh năm 354 sau Chúa tại Tagaste. Cha theo ngoại giáo, còn mẹ là một tín hữu cơ đốc nhiệt thành. Năm 384 sau Chúa, được bổ nhiệm làm giáo sư đại học Milan. Mặc dù ông là người trí thức, giữ chức vụ cao, song đời sống đạo đức rất bại hoại. Vì thế, mẹ ông ngày đêm cầu nguyện cho ông, mong rằng một ngày nào đó ông sẽ trở lại với Chúa. Thật lạ lùng, nhờ lời cầu nguyện kiên trì và hết lòng của mẹ mà ông đã ăn năn quay lại với Chúa, trở thành giám mục và là một nhà thần học cự phách. Giống như tâm tình cầu nguyện của người mẹ Augustine, trước đó khoảng 3 thế kỷ, sứ đồ Phaolô đã hết lòng cầu nguyện cho các con đỏ thuộc linh của mình tại Colosse. Ông bày tỏ rằng, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đang đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Theo Colosse chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Qua lời cầu nguyện của Phaolô, chúng ta học được những điều mà ông cầu nguyện cho con dân Chúa tại Colosse như sau. Thứ nhất, hiểu rõ ý chỉ của Đức Chúa Trời. Phaolô chưa hề gặp người Colosse, nhưng từ khi biết tình trạng thuộc linh của họ qua lời tường trình của Epaphra theo câu 7, Phaolô đã trung tín cầu nguyện cho họ. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, theo câu 9. Phaolô xin Chúa ban cho họ đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, tức là sự hiểu biết bày tỏ trong lời Chúa. Sự hiểu biết này không chỉ là việc nắm bắt các sự kiện trong Kinh Thánh, mà còn hiểu rõ ý chỉ Đức Chúa Trời, đem lại kết quả là được khôn ngoan thuộc linh để áp dụng vào cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã dạy rằng sự hiểu biết lời Chúa phải đưa đến thực hành thì mới đem lại kết quả tốt đẹp cho người ấy, nếu không sẽ thất bại. Theo Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Còn Gia-cơ thì khuyên, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo Gia-cơ chương 1 từ câu 22 đến câu 25. Hiểu biết ý muốn Chúa còn giúp con dân Chúa sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nghĩa là người ấy luôn tìm kiếm giá trị thuộc linh còn lại đời đời, chứ không phải giá trị vật chất tạm thời ở trần gian này. Phaolô gọi đó là sự hiểu biết thiêng liêng nữa. Những lời cầu nguyện của Phaolô rất cần cho con dân Chúa ngày xưa cũng như ngày nay. Dù Phaolô chưa hề gặp người Colosse, nhưng ông đã trung tín cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng cần noi gương Phaolô cầu nguyện cho sự phát triển của hội thánh của Chúa khắp nơi, dù đã biết hay chưa biết, vì tất cả cơ đốc nhân đều là chi thể của một thân. Khi đối diện với những quyết định như chọn ngành học, chọn nghề, chọn bạn trăm năm, v.v., chúng ta thường hỏi đâu là ý muốn Chúa? Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, điều quan trọng là mối tương giao giữa chúng ta với Ngài. Càng gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện và học hỏi lời Chúa, thì tai thiêng liêng của chúng ta sẽ nhạy cảm về tiếng nói của Thánh Linh. Nhờ đó, chúng ta nhận biết được ý muốn của Ngài. Thông thường, Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta qua Kinh Thánh. Đó là lý do Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh Cô-lô-se đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, tức là ý muốn được bày tỏ trong Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết những nguyên tắc tổng quát. Nhờ đó, chúng ta có thể áp dụng cho từng vấn đề cụ thể của cuộc sống. Vì yêu thương và quan tâm đến tạo vật của Ngài, nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết và sống theo ý muốn của Ngài. Dù nhiều lúc ý muốn của Ngài không phù hợp với tiêu chuẩn của người đời hoặc trái ngược với sở thích của chúng ta. Tuy nhiên, khi làm theo lời Chúa dạy, chắc chắn chúng ta chẳng những được may mắn, được phước, mà còn kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn. Thứ hai, kết quả thực tiễn. Khi con dân Chúa hiểu rõ ý chỉ Đức Chúa Trời với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết những giá trị thiêng liêng, thì đời sống người ấy sẽ kết quả thực tiễn, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự, theo câu 10 đến câu 11. Phao-lô nói, người ấy sẽ ăn ở cách xứng đáng với Chúa. Đó là đời sống, thứ nhất, làm đẹp lòng Chúa. Vì Đức Chúa Trời không bày tỏ ý muốn Ngài để chúng ta làm thỏa mãn những tham vọng hay sự hiếu kỳ và kiêu ngạo, nhưng Chúa bày tỏ để chúng ta biết ý muốn Ngài, đặng làm theo, hầu cho chúng ta có thể làm đẹp lòng Ngài trong cách ăn nít ở qua đời sống tinh kính của mình. Khi ấy, đời sống chúng ta sẽ tràn ngập phước hạnh. Thứ hai, đời sống nảy ra đủ các việc lành, nghĩa là luôn tìm cách và chăm chỉ làm việc lành, theo Tích chương 3 câu 8. Mặc dù chúng ta được cứu không phải nhờ vào công đức của mình, nhưng người được cứu thì sẵn sàng làm mọi việc lành. Lời Chúa dạy, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Thứ ba, đời sống tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài. Nhận biết Chúa không phải là có nhiều kiến thức về Kinh Thánh hay thần học, nhưng là kinh nghiệm về chính Ngài, về những bản tính của Ngài mà Kinh Thánh bày tỏ. Sự nhận biết Chúa có được từ việc thực hành lời Chúa vào đời sống hàng ngày của người Cơ Đốc. Càng thực hành lời Chúa dạy, chúng ta càng trưởng thành thuộc linh và càng hiểu biết hơn về Ngài. Khi chúng ta càng tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, thì đời sống càng phản ánh Ngài rõ ràng hơn, sống có kết quả hơn. Đồng thời, chúng ta càng yêu Chúa và càng muốn tương giao với Ngài nhiều hơn. Từ đó, đưa đến kết quả cuối cùng là thứ tư, đời sống ngày càng mạnh mẽ bởi quyền năng của Ngài. Sự nhận biết Chúa đem lại cho chúng ta sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ và chịu mọi sự. Theo câu 11, Phao-lô cũng đã cầu nguyện cho hội thánh tại Ê-phê-sô rằng: Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Theo Ê-phê-sô chương 3 câu 16. Tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa giúp chúng ta có sức mạnh thuộc linh để đương đầu và vững vàng trong mọi khó khăn, thử thách với thái độ tích cực, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Có như thế, chúng ta mới có thể làm gương và giúp người khác tăng trưởng thuộc linh, như lời tuyên bố của Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1. Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Cơ đốc nhân không chỉ là người tin Chúa mà còn phải có đời sống kết quả thực tiễn. Đó là đời sống ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài, chăm chỉ làm việc thiện, tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ đó được sức mạnh để có thái độ tích cực và vững vàng trước mọi khó khăn thách thức. Bạn có khao khát một đời sống kết quả thực tiễn không? Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho người khác theo lời cầu nguyện của Phao-lô mà chúng ta học hôm nay, để chính mình được phước và đem phước hạnh cho nhiều người. Sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời cho con dân Chúa tại Cô-lô-se được đổ đầy kiến thức về ý chỉ của Đức Chúa Trời với đủ mọi thứ khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để họ có thể kinh nghiệm một đời sống kết quả thực tiễn, sống xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài, hay cứu giúp mọi người và lớn lên trong sự thông biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự hiểu biết không phải đơn thuần chỉ là tích lũy kiến thức, mà nó còn tác động trên đời sống chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có sức mạnh mọi bề để vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn, thách thức trong đời sống, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, theo Philip chương 2 câu 15. Muốn được như thế, xin Chúa cho bạn và tôi không quên cầu nguyện cho chính mình và người khác, như Phao-lô đã cầu nguyện cho sự tăng trưởng và kết quả của con dân Chúa tại Cô-lô-se vậy.
Chín vàng lòng chợt nghe